166 đến 1142, đời thứ 14 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Thuyết giảng Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng. Hai bài trình pháp của cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Lòng nhạc cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Khánh Hỷ 1066 đến 1142, thuộc đời thứ 14, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 281 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, Long Biên, vốn hạt giống Tịnh Hạnh, thuở nhỏ sư đã không ăn thịt cá, lớn lên theo thọ học với thiền sư Bổn Tịch ở chùa Trúc Thánh. Sư phụ giải thích, thiền sư Khánh Hỷ là đệ tử của thiền sư Bổn Tịch. Ngài là vị tăng thống thời vua Lý Thần Tông. Lý Thần Tông là vị vua thứ 5 trong triều đại nhà Lý. Có 6 vị vua bao gồm Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng. Vua Lý Nhân Tông không có con, nên cử cháu ruột của vua là Lý Thần Thông, con trai của Sùng Hiền Hầu, em trai của Lý Nhân Tông lên nối ngôi. Lý Thần Tông được xem là hậu thân của thiền sư Đạo Hạnh. Tiểu sử của sư Khánh Hỷ ngắn gọn, sư có túc duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, gìn giữ hạt giống phạm hạnh thanh tịnh, nên ra đời ở kiếp này từ nhỏ không ăn thịt cá. Vì ăn thịt cá là trực tiếp hay gián tiếp tạo nghiệp sát hại sinh mạng. Sư vốn tự có đại bi tâm, sư phụ đã khuyến khích đại chúng phát tâm ăn chay theo gương của thiền sư Khánh Hỷ qua bài thơ của Hòa Thượng Tuyên Hóa mà sư kể là có ghi trên bức tường nhà tổ một ngôi chùa ở Diên An, huyện Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Hòa. Thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn giả bán thành. Có nghĩa là ngàn năm trong một bát canh, oán sâu như biển hận thành non cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thanh. Một hôm trên đường đến nhà đàn Việt thọ trai, sư hỏi thế nào là ý chánh của tổ sư. Ngay lúc đó nghe tiếng trống lên đồng trong nhà dân, thiền sư Bổn Tịch nói lời nói ấy đầu không phải đồng cốt giáng thần. Sư thưa hòa thượng chớ truyền nói đùa. Thiền sư Bổn Tịch bảo ta không từng có mảy may nói đùa. Sư không hỏi, bèn từ biệt thầy mà đi. Sư phụ giải thích, ý chánh của tổ sư trả lời theo truyền thống, tổ sư là người truyền trì mạng mạch chánh pháp từ Đức Thế Tôn truyền cho sư tổ Ca Diếp, cho nên tổ Tỳ Ni Đa Lưu Trì giúp chúng sanh thấy đường về cội nguồn tâm linh để kiến tánh, giác ngộ, giải thoát. Trả lời theo tổ sư thiền, ý chánh của tổ sư là chân tâm, Phật tánh, là chỗ vượt thoát ngôn ngữ, chỗ không thể chỉ bày bằng âm thanh sắc tướng. Sự tịch lặng nơi bản tâm của hành giả chính là ý chánh của tổ sư muốn đệ tử phải nhận ra. Nhưng đệ tử không tự nhận mà mở miệng hỏi, nên bị sư phụ Bổn Tịch quở rằng câu hỏi của con là thuộc loại đồng cốt. Đồng cốt thì lúc có lúc không, lúc sinh lúc diệt. Còn chân tâm Phật tánh thì vô sanh vô diệt, thường hằng bình đẳng. Nhưng ngài Khánh Hỷ không hiểu lời vàng của sư phụ mà trở lại trách sư phụ và cho sư phụ là nói chuyện đùa giỡn với mình, rồi sau đó bất mãn từ biệt sư phụ ra đi để tìm vị thầy khác để học hỏi. Đến chùa Vạn Tuế, sư ra mắt thiền sư Biện Tài. Ngài Biện Tài hỏi: "Ngươi từ đâu đến?" Sư thưa: "Con từ ngài Bổn Tịch đến." Thiền sư Biện Tài: "Thầy ấy cũng là thiện tri thức một phương, đã từng nói với ngươi câu gì?" Sư thưa: "Con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ có một câu hỏi mà chẳng hứng cho, nên con bỏ đi." Thiền sư Biện Tài hỏi lại: "Ngươi đã từng hỏi câu gì?" Sư liền thuật lại câu hỏi trước. Ngài Biện Tài bảo: "Ôi, tịch sư vì ngươi đã nói tột rồi, chớ hủy báng bổn sư không tốt." Sư dừng lại suy nghĩ. Thiền sư Biện Tài bảo: "Đâu không nghe nói khi đạt khắp cảnh đầy đủ chẳng ngộ hằng trái xa?" Sư bỗng nhiên đốn ngộ, lên trở về yết kiến với thiền sư Bổn Tịch. Sư phụ giải thích: "Tại Vạn Tuế, nhờ sự cảnh báo của thiền sư Biện Tài rằng thầy Bổn Tịch của con là thiện tri thức một phương, ngày ấy vì con đã nói rốt ráo rồi, chớ nên hủy báng bổn sư của con không tốt. Nếu con không tự nhận ra bản lai diện mục của con thì dù có khắp mọi nơi vẫn cứ hằng trái xa." Ngài Khánh Hỷ nghe lời này liền khựng lại. Dòng tâm thức điên đảo vọng tưởng bấy lâu bị chặt đứt, phiền não vô minh rơi rụng. Sư hoát nhiên đại ngộ và quay trở về sám hối với sư phụ Bổn Tịch. Ngài Bổn Tịch thấy sư trở về bèn hỏi: "Ngươi đến đâu mà về mau thế?" Sư sụp xuống lạy và thưa: "Con mang tội hủy báng hòa thượng nên trở về xin sám hối." Thiền sư Bổn Tịch bảo: "Tướng tội tánh nó không, ngươi làm sao sám hối?" Sư thưa: "Phải như thế mà sám hối." Thiền sư Bổn Tịch liền thôi. Sư phụ giải thích: "Sư Khánh Hỷ trở về lễ tạ sư phụ và cầu xin sám hối về tội hiểu sai và phỉ báng sư phụ. Nhưng sư phụ trấn an người đệ tử rằng: tướng tội tánh nó không, ngươi làm sao sám hối?" Sư phụ giải thích: "Chính nhờ Khánh Hỷ đã ngộ đạo, ánh sáng của trí tuệ giác ngộ đã phá tan bóng tối tướng tội vô minh ám chướng. Ví như căn phòng tối đen lâu ngày, bỗng chốc có ngọn đèn thắp sáng lên, bóng tối biến mất ngay lập tức. Cố nhiên, nếu sư Khánh Hỷ không ngộ đạo thì tội phỉ báng sư phụ không biến mất, mà ngài phải chịu quả báo về sau." Sư cùng hai thiền giả Tịnh Nhãn, Tịnh Như đứng hầu thầy. Thiền sư Bổn Tịch bảo: "Các nhân giả ở trong tông môn của ta học hỏi đã lâu, các ông hãy trình kiến giải của mình để ta xem xét chỗ tiến đạo của các ông thế nào." Tịnh Nhãn, Tịnh Như toan mở miệng đáp. Sư bèn nói to: "Một khi mắt bị bệnh, hòa đốm rơi loạn giữa hư không." Sư phụ giải thích: "Thiền sư Bổn Tịch có ba đệ tử, ngài Khánh Hỷ, Tịnh Nhãn và Tịnh Như. Sư Khánh Hỷ thể hiện tánh thấy là không có diễn ra bằng ngôn ngữ, chỉ là biết thấy lặng lẽ. Ngôn ngữ là tướng của vọng tâm, giống như mắt bị bệnh thì thấy cảnh như hoa đốm giữa hư không." Thiền sư Bổn Tịch khen: "Xà Lê Khánh Hỷ, sao dùng thuyền lại đập bể gầu múc nước?" Sư hỏi lại: "Dùng thuyền làm gì?" Thiền sư Bổn Tịch bảo: "Kẻ lanh lợi chớ có mở hóa, ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy." Sư thưa: "Tuy nhiên chỉ là y, Thiền sư Bổn Tịch bảo: rời khỏi đầu sao trăm trượng, buông tay đi. Người nói: làm sao? Sư nắm hai tay thưa: chẳng liễm, chẳng liễm. Thiền sư Bổn Tịch bảo: thà ngươi một gậy. Do đây danh tiếng sư đồn khắp Tùng Lâm. Sư phụ giải thích: thiền sư Bổn Tịch khen, dùng thuyền đập bể gầu múc nước, thuyền và gáo đều bị bể, là vượt ra ngoài nhị biên, là giải thoát, là qua bên kia bờ. Không cần thuyền, mở ngoặc thân ngũ uẩn đóng ngoặc này nữa. Sư khánh hỷ thưa: tuy nhiên chỉ là y, là chân tâm Phật tánh, là giải thoát, không còn là việc bên này bên kia. Phật tánh chỉ là một duy nhất. Chúng sanh khổ đau vì còn thấy đối đãi, còn thấy hai bên. Sư phụ Bổn Tịch muốn thử tánh giác của ngài khánh hỷ lần nữa và hỏi: rời khỏi đầu sao trăm trượng, người nói làm sao? Ngài khánh hỷ nắm hai tay thưa: chẳng liễm, chẳng liễm, là ngài thể hiện sự thông dong tự tại, không bám giữ, không còn nghiệp, không còn tái sanh, là vô sanh, là niết bàn. Sư phụ Bổn Tịch khen và bảo: tha cho con một gậy. Khoảng Niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1133-1138, vua Lý Thần Tông mời sư vào kinh. Sư ứng đối xứng hợp ý chỉ, vua bái phong chức tăng lục, lại thăng chức tăng thống. Sư phụ giải thích: vua Lý Thần Tông có chính sách ưu tiên ngụ binh ư nông, cho binh lính về làm ruộng mỗi 6 tháng, nên nền nông nghiệp phát triển mạnh trong thời ông trị vì. Vua Lý Thần Tông cũng là một Phật tử thuần thành, người thích học đạo lý. Thiền sư khánh hỷ đã giúp cho vua ươm mầm tuệ giác. Chính vì thế mà vua đã tấn phong thiền sư vào ngôi vị tăng thống của nước nhà. Một hôm, đệ tử Pháp Dung hỏi: liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh? Sư ứng thinh đáp bài kệ: lao xanh hưu vấn sắc kiêm không, học đạo vô như phỏng tổ tông, thiên ngoại mích tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng. Càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, đại dụng hiện tên quyền tại thủ, thùy tri phạm thánh giữ tây đông. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông, ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tòng. Đầu lông trùm cả càng khôn thảy, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong, đại dụng hiện tên tay nắm vững, ai phân phạm thánh với tây đông. Sư phụ giải thích: lời thơ kệ giải đáp câu hỏi của đệ tử Pháp Dung đã trở thành một bài thơ nổi tiếng trong thi đàn Phật giáo Việt Nam. Câu hỏi của đệ tử: liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh? Sư khánh hỷ đáp bài kệ trả lời quá tuyệt vời: sắc là sắc thân ngũ uẩn, là phương tiện để giáo hóa độ sanh. Đức Thế Tôn cũng đã nhờ sắc thân ngũ uẩn để trao truyền giáo pháp giác ngộ và giải thoát cho chúng sanh. Từ hơn 25 thế kỷ đến nay đến khắp năm châu, nhưng ở đây ngài khánh hỷ đã cảnh cáo đệ tử: chớ có uổng công thôi hỏi sắc cùng không, chỉ mất thời gian vô ích, mà phải phỏng tổ tông của chính tự thân. Tổ tông ở đây là chỉ chân tâm Phật tánh của mình, chứ không phải tổ tiên ông bà trong thân tộc của mình. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tòng. Ý ngài muốn dạy rằng, nếu hướng ngoại, hướng ra ngoài tìm tâm, tìm bản thể thanh tịnh, chân như Phật tánh của mình, sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy, cũng giống như mình trồng cây quế mà muốn biến nó thành cây tùng. Đầu lông trùm cả càng khôn thảy, hạt cải bầy gồm nhật nguyệt trăng. Sư phụ nhấn mạnh đây là hai câu nổi tiếng trong bài kệ này. Ngài Khánh Hỷ hiến bày giáo lý duyên khởi, cái thấy của người giác ngộ là thấy pháp duyên khởi, cái này có là cái kia có, một là tất cả, tất cả là một. Sư phụ nhắc lại cái nhìn của nhà toán học Edward Norton Lorenz rằng con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas, tức là cái này có thì cái kia sẽ có, cái này không thì cái kia sẽ không, cái này xanh thì cái kia sẽ xanh, cái này diệt, cái kia sẽ diệt. Thấy pháp duyên khởi là thấy được sự vô thường, ngộ được sự vô thường thì buông xả, không oán trách thấy đời như một vở tuồng, hãy sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa, là tự giải thoát nhẹ nhàng, thong dong tự tại. Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phạm thánh với Tây Đông. Sư phụ giải thích chỗ thấy chân tâm của mỗi người là chỗ rỗng lặng hiện tiền, không còn đối đãi giữa phàm và thánh, phải và trái, không có chỗ trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, còn trụ còn bám víu thì còn phiền não và khổ đau. Sư phụ kể trường hợp của Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn khuyên giới trẻ Tây Tạng rằng quá khứ ở trong đầu bạn, nhưng tương lai nằm trong tầm tay của các bạn. Sư ông Nhất Hạnh cũng an ủi tình cảnh nước Tây Tạng, học sự kiên trì nhẫn nại của dân tộc Việt Nam, vì người Việt Nam từng bị tàu đô hộ 1000 năm nhưng không mất gốc, bị Hán hóa, và xứ Tây Tạng hiện nay đang bị đe dọa. Đức Đạt Lai Lạt Ma lo sợ Trung Quốc sẽ hủy diệt truyền thống tâm linh thiêng liêng và nền minh triết của Phật giáo. Sư phụ giải thích, đại dụng hiện tên đồng ý nghĩa với viên ngọc trong chéo áo của kẻ cùng tử. Chúng sanh ai cũng có viên ngọc vô giá này, là chân tâm Phật tánh luôn thường hiện hữu bên trong của tất cả chúng sanh vạn loài. Có đại dụng hiện tên rồi thì không còn phân biệt khổ đau và luân hồi sanh tử nữa. Niên hiệu đại định năm thứ 3 1142 nhằm năm Nhâm Tuất, ngày 27 tháng Giêng, sư Thị Hiện có chút bệnh rồi tịch, thọ thế 76 tuổi. Sư có sáng tác Ngộ Đạo Ca Thi Tập được lưu hành ở đời. Theo sử ký ghi sư tịch vào năm Thiên Chương Bảo Tự thứ 3 1135. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền sư Khánh Hỷ do thầy Trúc Hiền sáng tác cúng dường ngài. Thiếu thời trái tịnh thỏa tâm nguyên, bản tịch theo nương học đạo thiền, yếu trì chưa thông tham vấn hỏi, thiền cơ chữa ngộ quyết tầm nghiên, biện tài mở lối khơi nguồn pháp, Khánh Hỷ thừa ân hướng cội nguyên, sám hối hầu thầy tình kiến dài, vang danh đôi đáp hợp cơ huyền. Thiếu thời trai tịnh thỏa tâm nguyền, bản tịch theo nương học đạo thiền, yếu chỉ chưa thông tham vấn hỏi, thiền cơ trưởng ngộ quyết tâm nghiên, biện tài mở lối khơi nguồn pháp, Khánh Hỷ thừa ân hướng cội nguyên, sám hối hầu thầy trình kiến giải, vang danh đối đáp hợp cơ huyền. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư Khánh Hỷ. Sư có túc duyên từ thuở nhỏ, sư không ăn thịt cá, không tạo nghiệp sát sanh. Cuối đời sư để lại bài kệ vượt càn khôn, giúp cho chúng đệ tử dập tắt hết mọi vọng tưởng điên đảo để đạt tới cứu cánh niết bàn, an vui giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm. Thiền sư Khánh Hỷ 1066-1142, đời thứ 14 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì, một vị tăng thống thời vua Lý Thần Tông 1116-1138, là vị hoàng đế thứ 5 của triều đại nhà Lý nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời năm 1138. Kính dâng thầy bài trình pháp về thiền sư Khánh Hỷ. Sau 2 giờ chăm chú nghe bài pháp thoại quá tuyệt vời siêu việt, kính tri ân và ngưỡng mộ hậu đắc trí của thầy đến từ những chuyển hoằng pháp và liễu tri được tuyệt vời từ pháp học và pháp hành. Kính mong thầy từ bi thứ lỗi cho những điều còn thiếu sót mà con chưa lãnh hội kịp. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc sức khỏe thầy Huệ Hương. Danh tiếng thiền sư Khánh Hỷ được vang lừng trong Tùng Lâm từ khi triệt ngộ về cái thấy. Sau 3 lần minh sư Bổn Tịch ấn chứng, lại kể từ ngày biện tài thiền sư khai thị. Nhưng có thể nói hai câu sau đây trong bài kệ thật tuyệt vời của thiền sư Khánh Hỷ nhắn gửi cho đệ tử nối pháp Pháp Dung cũng như cho hậu thế, và đã được thi đàn cũng như văn học Phật giáo ca tụng còn lưu truyền mãi đến nay. Càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, nghĩa là cả trời đất nằm trên đầu sợi lông, mặt trời mặt trăng nằm trong lòng hạt cải. Thì người học đạo sẽ nhận thấy được toàn bộ giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm, vì Ngài đã lầm chỉ rằng khi biết và thấy được tự tánh các pháp là không, nên sẽ thấy tất cả sự vật đều dung hội nhau trên phương diện tánh không, không có tướng lớn nhỏ. Do đó người đặt đạo thấu suốt lý tánh không, thấy chẳng có gì ngăn ngại. Thế nhưng toàn bộ bài kinh Vượt Càn Khôn còn nhắn nhủ thêm rằng người học đạo muốn giác ngộ thì không nên chạy bên ngoài tìm cầu, mà phải quay lại nội tâm của mình. Khi đã giác ngộ hằng sống với bản thể thanh tịnh sẵn có nơi mình, thì diệu dụng hiện tên không thể lường được. Lao xanh hư vấn sắc kim không, học đạo vô như phỏng tổ tông, thiên ngoại mích tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng. Càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, đại dụng hiện tên quyên tại thủ, thủy tri phạm thánh giữ tây đông. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tòng. Đầu lông trùm cả càng khôn thấy, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tên tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tây đông. Riêng học nhân rất tâm đắc với lời kết trong bài giảng của Thượng tọa Giảng sư Thích Nguyên Tạng khi nói về Phật giáo Tây Tạng và người dân Tây Tạng trong kỷ nguyên 21 này. Qua lời Hòa thượng Thích Nhất Hạnh muốn truyền trao, đó là sự kiên trì và nhẫn nại của người dân Việt Nam dưới sự đô hộ của ngàn năm giặc Tàu. Nhờ có những thánh tăng trong Phật giáo Việt Nam lấy tâm lực, nguyện lực cao cả làm chất liệu, hành trang vượt thoát và đất nước Việt tồn tại và trải dài cho đến tận hôm nay và mai sau. Đạo Phật Việt lấy sự giải thoát cho chính mình và tha nhân, làm bi nguyện độ sanh lên đường phụng sự dấn thân và lập nguyện cứu khổ quần sinh, đưa chúng sanh về nơi an lạc. Mà giác ngộ được tìm thấy từ trong cuộc đời, từ nơi sự sống, từ trong phiền não khổ đau, và giải thoát cũng từ nơi cuộc đời, từ nỗi đau sự khổ mới cần đến giải thoát. Một khi chúng sanh có được an lạc, giải thoát là chính mình có được an lạc. Độ mình tức độ người vậy, xả thân mạng không nên gian khổ, hết lòng phụng sự không ngại gian nan, không từ khó nhọc. Hơn thế nữa, thiền sư Việt Nam thật là cao thâm vượt trội, vẫn với tâm nguyện, hạnh nguyện đó, vẫn đêm ngày tỏa chiếu soi từng bước đi cho cả một dân tộc, làm sống dậy chân lý cao tột của giải thoát trong từng tâm thức, tạo nên những con người tốt đẹp, một xã hội hoàn thiện vươn cao, tiến thẳng về phía trước, đem đến một lý tưởng sống an lạc, cao đẹp trong sự vượt thoát đầy ý nghĩa, làm vơi đi niềm đau nỗi khổ của chính mình và tha nhân, quốc gia và xã hội. Kính ngưỡng thiền sư Khánh Hỷ, vị tăng thống triều Đại Lý, mở ngoặc một đóng ngoặc, hạt giống tịnh hạnh túc duyên gặp minh sư, mở ngoặc hai đóng ngoặc, câu hỏi vượt thời gian chưa thỏa mãn suy tư, mở ngoặc ba đóng ngoặc, lưới nghi được phá vỡ biện tài thiền sư khai thị, mở ngoặc bốn đóng ngoặc, ngôn ngữ không thể được bày biện để sáng tỏ diệu lý. Kính đa tạ giảng sư từng lời cuộc đối thoại triển khai, làm sao dừng lại mọi vọng tưởng gạt ra ngoài, trong phút giây day dứt hoang mang, căn nguyên để giác ngộ lưu xuất, mở ngoặc năm đóng ngoặc. Điều tuyệt diệu, tướng tội tánh vốn không ngưng nghiệp nào có mất, mở ngoặc sáu đóng ngoặc, và đoạn đối thoại xác nhận tánh thấy của mình, mở ngoặc bảy đóng ngoặc, thêm bảy kệ vượt càn khôn huyền ảo lung linh, mở ngoặc tám đóng ngoặc. Kính ghi lại lời bình giải từ thiện trí thức minh tuệ, mở ngoặc chín đóng ngoặc, bao kinh nghiệm truyền tải từ giảng sư cũng tinh nhuệ như thế. Nam mô thiền sư Khánh Hỷ, tác đại chứng minh, Huệ Hương, Melbourne, mùng 4 tháng 9, 2021. Một danh tiếng sư đồn khắp Tùng Lâm, khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1133 đến 1138, vua Lý Thần Thông mời sư vào kinh, sư ứng đối xứng hợp ý chỉ, vua bái phong chức tăng lục, lại thăng chức tăng thống. Hai sư họ Nguyễn quê ở Cổ Giao Long Biên, vốn hạt giống tịnh hạnh, thuở nhỏ sư đã không ăn thịt cá, lớn lên theo học với thiền sư Bổn Tịch ở chùa Trúc Thánh. Ba, một hôm trên đường đến nhà Đàn Việt Thọ Trai, sư hỏi: "Thế nào là ý chánh của tổ sư?" Ngay lúc đó nghe tiếng trống lên đồng trong nhà dân, Bổn Tịch nói: "Lời nói ấy đầu không phải đồng cốt giáng thần." Hòa thượng: "Chớ chuyện nói đùa." "Ta không từng có mảy may nói đùa." Sư không hội, bèn từ thầy mà đi. Theo lời bình giải của nhiều thiền sư, câu hỏi này đã được các thiền sinh xin thầy mình lời đáp. Ý chỉ tổ sư là gì? Điều đó quan trọng đến mức nào mà chư thiền sư đem ra hỏi và đều nhận những câu trả lời khác nhau? Có phải đó một bản di chúc kho báu vô tận, bí quyết để đi đến giác ngộ, ta phải ra công tìm kiếm, gõ thật mạnh, thật sâu vào tận cùng tâm ý, phải đánh đổi mạng sống, tâm lực bằng sự quyết lòng vực dậy? Ý chỉ đó không đơn thuần là tôn ý. Ý chỉ mục đích của tổ sư là gì? Mà là cốt lõi, trọng tâm, chỗ tuyệt cùng, chỗ chính yếu, quan yếu, sự quyết định dứt khoát, kết quả tất nhiên, sự tự nên, vi diệu cao tột của thiền. Muốn thấy được ý chỉ của tổ sư là gì? Tức là phải thấy được cái dụng của tâm, bản thể vi diệu của giác ngộ nằm trong sâu thẳm, tự mình nghiền ngẫm quán chiếu vận dụng đến trí tuệ, chứ không thể y cứ vào những biểu hiện đi lại mang tính tùy tiện, bày biện của tư tưởng bản năng. Bản thể như thật, thường tại của trần tâm không đến và không có từ kinh viện giáo điều. Những áp đặt, những tôn thờ, những định kiến, lối mòn, những biến đổi khôn lường của tâm thức. Theo giảng sư, đó là ngọn đèn chánh pháp để chúng sinh nương theo đó mà vượt ra ngoài sự đối đãi phân biệt. Đừng chạy theo vọng tưởng, đó là chân tâm. Thể tánh tịch minh mà chỉ có chính mình tự nhận ra được viên ngọc mani châu mình đang mang trong chéo áo. Nó chính là cái niệm đầu tiên trong một sát na khi vừa khởi ra. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. 4. Đến chùa Vạn Tuế, sư ra mắt thiền sư Biện Tài. Biện Tài hỏi: ngươi từ đâu đến? Sư thưa: con từ Bổn Tịch đến. Thầy ấy cũng là thiện tri thức một phương, đã từng nói với ngươi câu gì? Con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ một câu hỏi mà chẳng hứng cho nên con bỏ đi. Ngươi đã từng hỏi câu gì? Sư liền thuật lại câu hỏi trước. Biện Tài bảo: ôi, tịch sư vì ngươi đã nói tột rồi, chớ hủy bán bổn sư không tốt. Sư dừng lại suy nghĩ. Biện Tài bảo: đâu không nghe nói khi đặt khắp cảnh đầy đủ, chẳng ngộ hằng trái xa. Sư bỗng nhiên đốn ngộ lên trở về ý kiến Bổn Tịch. Bình giải: nhà ngài Biện Tài khai thị, thiền sư khánh hỷ đã thấy khi thiền sư Bản Tịch chỉ trả lời. Lời nói ấy đâu phải không do đồng cốt giáng thành. Câu trả lời đó muốn chỉ cho đệ tử thấy rằng đồng cốt ở đây không phải linh đồng nhập cốt, hô thần nhập tượng, mà là sự quấy rối, đồng đưa, mê hoặc, cái tâm thức lăng xăng trôi nổi do vô minh sai khiến, và được hiểu như tại tâm nhân giả phân biệt, ở vào thế tranh vênh nào đó của tư tưởng, ngôn ngữ, đôi khi lại là một sự phủ định toàn triệt, quăng bỏ, đẩy bung ra ngoài, chẳng ăn nhập gì cả, không có sự nối kết, khiến cho tâm thức của mình rơi vào cùng đường, bí lối, không phạm trù để nương tựa, không kẻ hở để trụ bám. Vì những điều thiền sư Khánh Hỷ hỏi, những điều đó không góp phần, không tăng trưởng, không giúp ích trong việc trông thấy đâu là bản thể của giác ngộ. Muốn đạt được, thấu hiểu rõ ràng là phải bỏ rào cản, sự ngăn ngại, vực dậy chân tánh đang sẵn có trong mỗi chúng ta, làm cuộc cách mạng toàn triệt trong nội tâm, buông bỏ mọi dính mắc, phủi sạch mọi che mờ, để cho ánh sáng trí huệ của giác ngộ chiếu vào, tỏ rạng bằng sự hoán chuyển đổi thay, đào bới trong tận cùng tâm thức, nối kết sự tĩnh lặng tuyệt vời thuần nhất. 2. Việc sư dừng lại suy nghĩ để đạt tới sự đốn ngộ tại nơi thiền sư Biện Tài qua câu: khi đạt khắp cảnh đầy đủ, chẳng ngộ hằng trái xa, chính là giây phút giải đáp được tại sao lời trả lời của minh sư Bổn Tịch điều gì khiến cho bối rối, khiến cho hoài nghi, nhưng không đem lại cho ta câu trả lời đúng nghĩa, dù những điều ấy liên quan đến sự tu tập giải thoát, có những liên quan đến sở học bùng vỡ của giác ngộ, và cũng có những điều chỉ nhằm trình bày kiến giải sở đắc tu tập để nhờ thầy ấn chứng. Thế mà ông vẫn chưa hiểu được lý do là gì và tại sao vẫn ngơ ngác đứng bên ngoài cuộc chơi. Nhờ lời khai thị này khiến sư bay bổng ra ngoài càn khôn, giật mình tỉnh mộng, bao nhiêu lầm chấp ngờ vực chỉ trong sát na tích tắc bị quét sạch cuốn trôi, nhận ra được bản thể vi diệu không cùng của giác ngộ. Từ đó từng bước đi tới, vươn cao trong ý lực vượt thoát, chọc thủng màn đêm tăm tối. 6. Bổn Tịch thấy sư trở về bèn hỏi: người đến đâu mà về mau thế? Sư sụp xuống lại thưa: con mang tội hủy bán hòa thượng nên trở về xin sám hối. Tướng tội tánh nó không, ngươi làm sao sám hối? Phải như thế mà sám hối. Bổn tịch lệnh thôi, qua sự trở về sám hối của Thiền sư Khánh Hỷ, ta học được rằng tướng tội tánh nó vốn không, nhưng chỉ đúng khi chưa có nhân được tạo ra. Một khi tội đã thành lập rồi thì nghiệp báo vẫn phải trả. Chỉ khi nào phiền não đã diệt tận được thì cái tội sẽ dần dần bị tiêu mòn. Do đó tội đã thành lập thì quả báo là đáp số. Chỉ những ai biết tu tập chuyển hóa và sám hối thì mới từ từ giảm dần đi. 7. Sư cùng hai thiền giả Tịnh Nhãn, Tịnh Như đứng hầu thầy. Bổn tịch bảo: các nhân giả ở trong tâm môn của ta học hỏi đã lâu, các ông hãy trình kiến giải của mình để ta xem xét chỗ tiến đạo của các ông thế nào. Tịnh Nhãn, Tịnh Như toan mở miệng đáp, sư bèn nói to: một khi mắt bị bệnh, hoa đốm rơi loạn giữa hư không. Bổn tịch khen: Xà Lê Khánh Hỷ, sao dùng thuyền lại đập bể gầu múc nước? Dùng thuyền làm gì? Kẻ lanh lợi chớ có mở hoa. Ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy. Tuy nhiên chỉ là y, rời khỏi đầu sao trăm trượng buông tay đi, ngươi nói làm sao? Sư nắm hai tay thưa: chẳng liễm, chẳng liễm, tha ngươi một gậy. Do đây danh tiếng sư đồn khắp Tùng Lâm. Điều này giúp học giả thấy được rằng chặng đường đến gặp thiền sư biện tài và khi trở về lại cũng chỉ là những tín hiệu ban đầu của sự nhận biết. Cái thấy đang từ từ hiển lộ, những trăn trở về giác ngộ cũng đang từ từ mở lối. Những tháng năm kề cận bên thầy thấm nhuần không khí nơi thiền môn, dòng suối tâm linh vi diệu của thiền đêm ngày len lõi tác động liên tục hỗ tương, mãi cho đến khi thiền sư bản tịch thúc ép để trình chỗ ngộ của mình, lúc ấy mới thật sự chín mùi, đúng lúc đúng dịp, lập tức mở bung thể nhập trọn vẹn vào giác ngộ. Đây là lúc bao nhiêu năng lực tu tập bỗng nhiên trào dâng ngập lối, mọi thứ vỡ tung ra, hiện hiện một cách vẹn toàn. Giác ngộ đến tức thì, đến một cách toàn diện, không xuyên qua thứ lớp, đến thật nhanh, đến một cách lạ lùng, sung sướng tột độ, tinh tường thấu rõ, không còn ngăn ngại, không còn dò dẫm, thanh thang lồng lộng. Cuộc hội tụ giác ngộ trình kiến giải, sư đối đáp trôi chảy, thể hiện trọn vẹn. Từ trong bản thể vi diệu của giác ngộ bước ra, một bước nhảy tâm linh cao tột, một bước nhảy mà thời gian lẫn không gian không thể nào đuổi kịp. Chấn thuyền rời bến 100 thước rồi buông xào đi bộ thì ngươi nói sao? Có gì để mà nói năng? Trả lời thư hỏi, sư đã từng trong giác ngộ, sống với giác ngộ từ nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, nên mọi hoạt dụng lưu xuất cứ thế mà tự tại thông dong. Chẳng liễm, chẳng hiểu, có gì để hiểu? Còn gì để hiểu? Công án không còn là công án, giác ngộ không còn là giác ngộ. Những đặt ra, những tra vấn, những bày biện, một khi bể ra, vỡ ra là vỡ một cách toàn triệt, bể một cách không còn ranh giới bến bờ, không có gì để vỡ để thấy nữa. Biến mất từ lúc nào, vụt bay từ bao giờ, ở đó và ở đây, bên đó và bên này, bỗng xóa nhòa, san bằng, đốn ngã, ủi sập tất cả. 8. Sư có sáng tác ngộ đạo ca tri tập được lưu hành thời bấy giờ, nhưng tiếc thay tập này đã mất, chỉ còn truyền một bài kệ đáp trả lời hỏi của đệ tử nối pháp Pháp Dung. Một hôm đệ tử Pháp Dung hỏi: liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh? Sư ứng thinh đáp bài kệ: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tòng. Đầu lông trùm cả càng khôn thảy, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong, đại dụng hiện tên tay nắm vững, ai phân phạm thánh với tây đông. Mở ngoặc, lao xanh hưu vấn sắc kim không, học đạo vô như phỏng tổ tông, thiên ngoại mích tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng, càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, đại dụng hiện tên quyền tại thủ, truy tri phạm thánh giữ tây đông.
Đóng rồi.
9. Lao xanh hưu vấn sắc kim không, học đạo vô như vấn tổ tông, nghĩa là uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Ý ngài dạy người học đạo giác ngộ, chớ phí công nhọc sức tìm tòi bàn luận về nghĩa sắc không. Tại sao? Vì trọng tâm của người học đạo là không gì bằng phỏng tổ tông, tức là thưa hỏi tổ tông. Tổ tông chỉ có nguồn cội chân thật của mình. Học đạo và hỏi đạo là phải trở về nguồn cội của mình, đừng mắc kẹt trên hình tướng đối đãi của sắc và không. Ví sắc và không là cái bên ngoài, tìm kiếm sắc và không là phóng tâm chạy ra ngoài, quên mất bản tâm chân thật của chính mình. Ý hai câu này ngài khuyên người học đạo không nên nhọc tâm gắng sức tìm hiểu lý sắc không ở ngoài, mà phải quay lại sống với bản tâm thanh tịnh của chính mình. Ngày nay đa số người học đạo đều mắc kẹt bên này hoặc bên kia mà không quay về nguồn cội, nên ngài dạy như thế: thiên ngoại mích tâm nan đinh thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng. Nghĩa là ngoài trời kiếm tâm nào dễ thấy, thế gian trồng quế đâu thành tùng. Thiên ngoại là ngoài trời, chỉ cho sự vật bên ngoài. Nếu người tu mà cứ hướng ra bên ngoài lý giải đây là sắc, kia là không, thì không bao giờ an định nhận ra bản tâm chân thật của mình. Giống như thế gian trồng quế mà muốn thành tùng là chuyện không bao giờ có cả. Với bốn câu trên, ngài dạy người tu đừng phí thời giờ tìm kiếm phân tích lý sắc không, mà phải quay về nội tâm nhận ra và sống với bản tâm chân thật của mình. Hướng ra bên ngoài mà tìm tâm thì không bao giờ được. Cái niệm khởi đầu tiên là chân tâm, niệm thứ hai bắt đầu là vọng tâm rồi. Càn khôn tịnh thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, nghĩa là cả trời đất nằm trên đầu sợi lông, mặt trời mặt trăng nằm trong hạt cải. Đầu sợi lông rất nhỏ, thế mà cả trời đất nằm gọn trên đó. Việc này dễ tin không? Hạt cải nhỏ xíu mà chứa cả mặt trời và mặt trăng, thật khó tin. Hai câu này giải thích hai mặt, mặt sự tướng và mặt lý tánh. Đứng về sự tướng thì từ thân người cho đến vạn vật đều do đất nước gió lửa hợp thành, tứ đại là một, mà tất cả thân tất cả vật là nhiều. Tất cả cái nhiều ấy không cái nào ngoài đất nước gió lửa mà có. Do đó nên nói một là tất cả là một, hay nói tất cả cùng chung một thể không khác. Đất nước gió lửa của mình và đất nước gió lửa bên ngoài đâu có khác. Chúng ta vì còn nhiều tính chấp nên phân biệt mình khác với người, mình khác với cây cỏ, mình khác với thiên nhiên. Nhưng nếu chúng ta dùng tri để quan sát thì thấy không khác, và nơi cái này có đủ yếu tố của những cái kia, thì thấy vạn vật và con người đều do bốn đại hợp không rời. Như vậy thì nhỏ như đầu mảy lông cũng gồm có đất nước gió lửa, lớn như càn khôn đại địa cũng gồm có đất nước gió lửa, và nhỏ như hạt cải, lớn như mặt trời mặt trăng, không vật nào ngoài đất nước gió lửa. Đó là đứng trên phương diện sự tướng mà giải thích. Còn đứng về mặt lý tánh thì vạn vật có hình tướng nhỏ như mảy lông hạt cát, lớn như mặt trời mặt trăng, quả địa cầu đều do duyên hợp, không có thực thể cố định gọi là tánh không. Tánh không của quả đất, của mặt trời, của mặt trăng, của mảy lông, của hạt cải không khác nhau. Nên nói đầu sợi lông trùm cả quả đất và mặt trời mặt trăng ở trong hạt cải. Người đặt đạo thấy tự tánh các pháp là không, nên thấy tất cả sự vật đều dung hội nhau trên phương diện tánh không, không có tướng lớn nhỏ. Do đó người đặt đạo thấu suốt lý tánh không, thấy chẳng có gì ngăn ngại. Đại dụng hiện tên quên tại thủ, thủy tri phản tánh giữ Tây Đông. Quên tại thủ dịch theo vận là tay nắm vững, dịch sát nghĩa là nắm vững trong tay, nghĩa là đại dụng hiện tên tay nắm vững, ai phân phạm thánh với Tây Đông. Khi người đạt đạo rồi thì diệu dụng không thể nghĩ bàn, không còn bị chướng ngại bởi lớn nhỏ xa gần trước sau, tức là không còn bị chướng ngại bởi không gian và thời gian. Người được đại dụng hiện tiền thì không còn ý niệm phân chia đây là phàm, kia là thánh, không còn thấy đây là đông, kia là tây, không còn thấy đối đãi hai bên, mà thấy tất cả sự vật đều dung thông, đều hòa hợp nhập với nhau.